Ông Cà Bi ở Xẻo Quao. Cái nửa giống chòi, nửa giống nhà, chỉ có hai tấm vách. Cột cắm vào đất liêu xiêu, nhớ thải mọi thứ trong nhà cũng liêu xiêu. Chỉ cái bàn nhổ mạ được trưng dụng làm bàn thờ là đứng vững. Lại gần, hóa ra cái bàn thờ cũng bị mọt ăn rách ván. Ngồi dưới vỏ lãi ngó lên, nghĩ nhà ông Cà Bi này nghèo quá xá. Càng tới gần, càng nhận ra chẳng những nghèo mà là nghèo thứ thiệt, nghèo tận mạng. Tới cái võng ông già nằm ngủ trưa cũng te tua. Đoàn thiện nguyện, ai nấy đều ái ngại xót xa. Mấy năm nay rủ nhau đi làm từ thiện. Cảnh nghèo gì cũng thấy qua, nhưng nghèo kiểu ông Cà Bi thì lâu lâu mới gặp. Trong nhà, không thấy món đồ nào đáng giá chừng 20 ngàn. Đến mùng ngủ mà chỉ có nửa cái. Có người mò vô bếp, thấy cơm cháy trong cái nồi móp méo. Với hai con cá sặc kho khô quắc. Ông già Cà Bi dửng dưng ngó khách lục lọi nhà mình, ngồi uống trà kha kha. Chẳng nhận ra ở ông chút tuổi buồn nào. Hỏi ông, sống bằng gì? Ông nói cắm câu, mần mướn, ai kêu gì cũng mần. Hỏi nhà, chỉ có hai vách, thì ăn ở sao? Ông nói, mùa này nắng nôi, qua để trống vách cho mát, chừng nào mưa tính tiếp. Ai đó rừng rừng, chỉ cái nóc nhà thưa thấu trời lồng lộng. Ông già cười, chỗ ngủ với bàn thờ vợ qua có che ni lông rồi, chỉ cần không ướt hai chỗ đó. Hỏi trong túi có tiền không? Ông nói, tiền để rải rác trong xóm. Anh thanh niên địa phương dẫn đường sợ khách xa không hiểu, giải thích. Ý ổng là ổng sẽ có tiền khi người ta mướn sân đất, dọn dừa hay đắp bờ lên líp. Lúc ngồi dưới võ thì anh thanh niên tả sơ sơ chân dung ông Cà Bi. Anh nói ông này làm buổi sáng đủ tiền nhậu thì chiều không làm nữa. Có khi làm suốt tuần bỗng nghỉ ngang, ăn xài hết phần tiền đó, rồi lại vác giá đi lang thang kiếm việc. Một năm, nhà ông Cà Bi ăn tới 4 cái Tết. Mỗi Tết, ít nhất cũng 10 ngày. Có tiền trong túi, đồng nghĩa với hội hè. Ông Cà Bi, ta sẽ đủng đỉnh trong chơi. Chơi kiểu đó, ổng nghèo là phải. Anh thanh niên dường như giận. Giận là phải. Khách cũng thấy hơi giận. Ông già có vẻ tự hào về việc ham chơi dẫn đến vô sản của mình. Thay vì né nép trước nhà giàu, ông già ngồi trên bộ vạc cao. Cũng rách, mà điệu bộ khoan thai khoái chí như đang tiếp khách ở Dinh Độc Lập. Vợ chết, ba đứa con đã dựng vợ gả chồng, làm ăn xứ khác. Ông già kiếm sống một mình. Ông treo võng trên mấy cái cây trồng quanh nhà. Nắng sớm, nằm đồng đưa bên vách tây. Chiều ngủ kho bên vách đông tránh mặt trời. Quẩn thì cuốc bộ đi chùa, cách đây chừng 10 cây số. Nhà không điện, nước sạch, không tivi. Radio cũng không, và tất nhiên là không cửa, đâu có cần thiết. Vậy mà lúc anh giám đốc ngân hàng thay mặt đoàn thiện nguyện tặng ông già phần tiền an ủi đời nghèo, ông già chỉ giữ lấy một tờ giấy bạc 50 ngàn, còn bao nhiêu đưa trả lại. Nhiều đây đủ cho qua rồi, mua gạo ăn tới ngày mốt, dư ra chút đỉnh trong rượu nhâm nhi chơi, ít bữa nữa đi sơn đìa cho bên xóm là qua có tiền. Phần còn lại này chú em đem cho thằng Tám bên sông giùm, con nó bệnh nặng dữ lắm. Nói rồi, ông Cà Bi lõng lẽn nhét tiền vô túi, cười phô ra ba cái răng xếu xáo, mặt tỉnh rượi. Có tiền nhiều, giống như có con vợ đẹp, mắt công dữ. Anh chủ nhà, mái gạch, bất mãn. Anh có tiền tỷ mà còn chưa thấy đủ kìa, xá gì ít chục ngàn. Anh nói, cũng phải để dành tiền phòng khi đau bệnh chớ chú. Mà không lẽ, chú ăn cơm không? Phải có thịt thà cá mắm. Ông già Cà Bi vẫn cái quần cọc nhuộm mũ chuối lem luốc, chờ qua cơn nghẹn nước trà mới khề khà bảo: "Đau yếu sơ sơ thì uống thuốc nam, cây cỏ ở đất xẻo quao này nhiều thứ nên thuốc lắm. Đau nặng nữa thì bớt quá chết, có tiền cũng chết mà. Còn cá mắm hả? Chà, cần thì chống xuồng qua Trảng Sen thiếu cha gì. Mà mấy chú có qua Trảng Sen chơi chưa?" Ông già bất ngờ hỏi. "Chưa, sáng nay họ đã tính đi tặng quà cho bà con nghèo, xong sẽ ra Trảng Sen chơi. Nghe khen chỗ đó còn đẹp và hoang sơ lắm, nhưng ai cũng sợ chiều về không kịp. Mà một số người còn phải đi suốt đêm nay để về lại Sài Gòn. Nhiều công việc, nhiều tiệc tùng, hò hẹn, nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng đang đợi." Ông Cà Bi nghe qua chật lưỡi lắc đầu, chua xót nói: "Tội nghiệp không." Ngữ điệu của ông già làm khách giận lắm. Xuống võ, chạy đi xa rồi mà còn giận. "Chúng tôi đây không lười biếng ham chơi, đầu tắt mặt tối làm ăn kiếm tiền để cuối năm đi thơm thảo với người nghèo, như vậy là quá tốt." Ông già nói tội nghiệp là tội nghiệp gì? Anh thanh niên địa phương xoa dịu nói: "Ông già đó tưởng đâu ai cũng ham chơi như ổng." Nhưng khách còn giận ông Cà Bi tới mức quyết định ra Trảng Sen chơi. Cái ông già nghèo xác xơ đó có gì mà lại thương hại cho tụi ta chứ?
Xe đêm.
Má dặn: "Đi xe nhớ đừng ngồi trước, phía trước nguy hiểm lắm, nhưng cũng đừng ngồi túa đằng sau, cũng ghê." Đã biết trời kêu ai nấy dạ, nhưng mình phải tránh cái chỗ ông trời hay kêu chớ. Vậy thì ngồi giữa. Có một chỗ núp ông trời nên chịu cực tí, chân không duỗi thẳng được. Băng ghế chưa đến một sải tay, nhưng chen chúc đến bốn người. Một bà già, một chị phụ nữ dẫn theo đứa con chừng 10 tuổi, dồn người thứ tư ép sát vào thành xe. Mỗi khi muốn xoay trở, người thứ tư xếp vai mình ra đằng trước. Chị ta ghét cái chỗ ngồi này, như ghét những chuyến xe đêm, ghét trạng thái mụ mị, vật vờ, tối tăm của nó. Ngó ra những ngọn đèn mê mỏi bên đường, người thứ tư xem đồng hồ. Đoạn đường tĩnh lẻ, Sài Gòn xa khủng khiếp. Đứa bé tựa vào vai mẹ, ngủ ngon lành. Phía sau lặng ngắt. Không phải vì tất cả đã ngủ, mà họ đang vật vã với cơn say xe. Trong cái vũng đêm chênh chao, nghe tiếng mấy cái túi ni lông cứ sột soạt, mùi nôn ọe chua khẩm, mùi dầu gió hăng nồng, và khói thuốc lá bắt đầu trộn lẫn các thứ mùi với nhau, sánh đặc. Anh tài xế chống lại cơn buồn ngủ bằng một thứ được gọi là nhạc trẻ, kiểu như: "Không yêu đừng nói lời cay đắng." Loại này chống buồn ngủ hiệu quả, vì không gây tức anh ách, cũng khiến người ta phì cười. Nhưng hai người phụ nữ ngồi bên cạnh thì chẳng tức, chẳng cười, cũng chẳng quan tâm không khí quặn mùi. Họ đang nói. Và lúc này đây, nói cũng là một cách thiền, bỏ sự đời qua một bên. Giọng bà già giòn tan, chị phụ nữ thì ngập ngừng, dây diết. Trong những câu nói qua nói lại, lúc nhắc gừng, ngắn ngủn, lúc chảy tràn, họ nhắc tới bệnh viện và bệnh ung thư. Chị phụ nữ lo lắng, giọng nói đôi khi hụt đi khi nhắc tới những từ như xét nghiệm, đơn thuốc, hóa trị. Bà già gạt đi, tay cứ xua xua như có con muỗi vo ve trước mặt. Cuối mỗi câu, bà già hay đệm mấy chữ: "Không sao, đừng lo, dễ ợt." Bà nói bà ra vô bệnh viện như cơm bữa. Bà rành 6 câu: "Bà nuôi bệnh ung thư trong mình nè, nhưng sống khỏe ra." Bà đi hóa trị như đi du lịch. Nhưng giọng chị phụ nữ cứ như tái dại đi, yếu ớt, nghe như tuyệt vọng. "Con cái còn nhỏ quá, dì Sáu à, con sợ." Đâu đó nghe tiếng thở dài. Xe đêm thường chở theo nó những tiếng thở dài. Những người sắp, đã và đang đối đầu với bệnh tật. Cô bác xuống bệnh viện nào? Luôn là câu hỏi của nhiều tài xế chạy đêm. Họ biết con đường nào ngắn nhất, tiện nhất để đưa khách đến đó. Thường, khách có nhu cầu khám và chữa bệnh nhiều khi chiếm hơn một nửa chuyến xe. Còn lại là những người buôn bán, về quê hay đi học. Ít có ai đi công cán mà chung chạ xe đêm. Chỉ những con bệnh tỉnh lẻ, tối tối chảy trôi về thành phố. Để sáng hôm sau, họ có mặt ở các bệnh viện, phòng khám thật sớm, vạ vật chờ mở cửa, vạ vật chờ lấy được toa thuốc. Kịp về chuyến xe tối lại, ở thêm một bữa là gánh nặng tiền trọ, tiền ăn. Những chuyến xe ngược về tỉnh lẻ lại xốn sang những tiếng thở dài. Ai vừa phát hiện ra bệnh mới, ai vừa qua cuộc điều trị rã rời, ai còn lơ lửng chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng. Và bà già tư giòn kia, chắc chắn bà không kịp về chuyến xe tối mai, vì phải nằm lại trong căn phòng trắng toát, vật vã, héo rũ sau đợt hóa trị. Người thứ tư nhìn bà đã bắt đầu thiêu thiểu ngủ, nghĩ thầm, nghe có chút đau nhói. Chị ta ghét đi xe đêm, ghét sự thao thức, ghét người bạn đường đang sắp ngã đầu vào vai mình. Tóc bà rủ vào cổ mình, nhồn nhột. Một mái tóc kỳ lạ, đen rợn. Lúc ghé quán ăn khuya bên đường, đi ngang qua chỗ bà ngồi, người thứ tư không thể gỡ cái nhìn của mình ra khỏi màu tóc đó. Tự hỏi, ở tuổi này, người ta còn gì để nắm níu, để tha thiết, mà phải dùng tóc giả che giấu đi mái đầu đã xác xơ vì chống chọi cùng căn bệnh hiểm nghèo. Tự hỏi, bên bờ sống chết, bà làm đẹp để làm gì và để cho ai? Tự hỏi và tự trả lời. Người thứ tư biến thao thức của mình thành một trò chơi trên tivi. Chắc bên sông còn ông già người yêu cũ. Bà muốn giữ hình ảnh mình đẹp mãi trong ông. Chắc hồi trẻ, bà có theo đoàn văn công. Chắc bà không muốn nhớ tới tình trạng bệnh tật của mình. Khi mỗi ngày nhìn tóc rơi xuống đất. Hay bà mặc cảm xấu xí. Người thứ tư nghĩ tới điều đó khi mới tóc giả của bà già trong cơn gà gật đã tuột xuống tay chị ta. Những ánh đèn bên đường quét qua khuôn mặt mệt mỏi xanh xao, lướt nhanh trên mái đầu hiu hắt chỉ còn dăm ba sợi tóc của bà. Người thứ tư xếp vai mình, xoay người, trùm lại tóc cho người bạn đường. Thương, mà vẫn ướt một tấm khăn vấn đầu, đỡ phản cảm hơn nhiều. Vô tình chạm tay, bà già giật mình, thảng thốt, ngồi thẳng dậy. Người thứ tư nói khẽ, tóc của dì tuột ra, con sửa. Bà gật đầu, không còn chút ngái ngủ nào. Chuyện tóc tai quan trọng đến thế sao? Người thứ tư lại tự hỏi. Ngó qua, người phụ nữ đang thở đều, bà thì thầm. Con nhỏ có thấy không? Người thứ tư lắc đầu, không đâu. Bà già cười một cái xào, tuồn như nhẹ nhõm lắm, nhưng giọng càng về cuối càng chua xót, ngậm ngùi. Sợ con nhỏ thấy, rồi nó lo. Tội nghiệp, ở cùng xóm với dì mà, hiền lắm. Cô coi, bệnh tật, nó đâu có chừa ai. Con nhỏ trẻ vậy. Người thứ tư nghe một cơn lạnh buốt phà vào mặt. Chị ta dựng cái áo khoác ngang mày. Nhưng tối như vậy, có rưng nước mắt thì cũng đâu có ai thấy. Che chỉ mất công. Chị ta so vai lại. Chỗ ngồi bỗng rộng thênh thang. Bởi có người thấy mình nhỏ bé.
Nhớ đất.
Nửa đời siêu lạc. Thím về. Hỏi thím đã đi đâu? Thím đi nhiều lắm. Tới biển, tới rừng, qua biết bao con sông, nhìn biết bao là cảnh đẹp. Nhưng sao lại về? Nhớ đất. Trời, đất mà nhớ gì? Ai để đâu mà nhớ? Vậy thì nhỏ có bao giờ lên đên trên chợ nổi quê mình chưa? Những buổi chiều tà, chợ nổi điều hiu bập bềnh đậu hết một vạt áo nắng vàng hoe hoe đỏ hoe hoe. Những người đàn bà cúi đầu ngó chăm chăm, xới nồi cơm nghi ngút khói. Những người đàn ông xếp bằng, ngồi trên mui ghe, vấn những điếu thuốc to đùng bằng đầu ngón chân cái, phì phà nhả khói lên trời. Những đứa trẻ con ngồi tên hên trên mũi ghe câu cá chốt, cá mè. Nhỏ phải sống trên ghe thím vài năm mới được. Sống trên chiếc ghe dài 7 thước, ngang 2 thước mới thấy buồn chân. Nhỏ phải coi mấy đứa con nít dưới ghe. Mỗi lần ghe bến, tụi nó lại chạy le te lên bờ, cuống quýt rượt đuổi nhau. Những đôi chân trần trụi thoăn thoắt nhảy trên cái bến gồ ghề đất. Mày phải biết cái cảnh trồng nụm niệu ít bụi hẹ, ít cây rau thơm, vài cây ớt ốm nhom trong cái khạp bể mới hiểu hiếm nhớ đất cỡ nào. Thím biết biển rồi, trời ơi, biển rộng hải hùng luôn. Thím cũng biết rừng, đâu phải đám dừa nước có chút tảng này đâu. Rừng đước, rừng tràm kìa con ơi. Ở trong đó có khỉ nè, có cọp nè, có chim về làm tổ sát dưới đất. Nhưng thím lại thèm nhiều thứ lắm. Thèm cái hơi ấm khi đi ngang qua bồ lúa. Cái thời thím nhỏ xíu, thím chuyên chui vô kẹt bồ lúa ngủ trốn đòn. Thím thèm cái mùi nước đái của con kiến vàng mỗi lần ra mé ao hái chanh, hái tắc. Rồi đám mùng tơi bò rợp trên mái lá lợp che hàng lơn nước. Khoảng sân cá rô lóc láng lừ khi bắt đầu mùa mưa tới. Bầy con nít nhà thím dọc sình lẩm đẩm đi bắt cá lên. Và những hạt lúa còn sót lại hồi mùa trước âm ỉ, nứt mầm, chan đất lên xanh muốt. Nhỏ nói thím sướng là đứng núi này trong núi nọ, là mơ thấy đang chèo mũi trên một chiếc ghe đi trong đầm đìa sương sớm. Còn thím, hồi ở dưới ghe, thím lúc nào cũng chim bao, thấy lớn tòng ngồng rồi mà còn chạy sắp sải trên cánh đồng, tay kéo con diều lộng gió. Con không biết sao, những ngày sinh ra lớn lên, lấy vợ, lấy chồng trên ghe mới quen, mới không nhớ đất, chứ thím từ đất, ra đi mà. Thím không thèm, không nhớ sao được. Nhưng sống trên trở nổi lâu vậy, lên bờ cũng nhớ, con người ta kỳ cục thiệt. Những âm thanh ồn ả buổi sớm, điều hiu buổi chiều, tiếng tivi, ghe này đờn, bông hoa nhỏ, trên chiếc ghe khác. Ai đó dò cái đài khọt khẹt tìm chương trình ca cải lương. Vợ chồng cãi nhau, trẻ nít súng lại đánh bài tiến lên. Đứa ngồi, đứa quỳ, mặt đầy lọ nghẹ. Gia đình này, gia đình kia sao gần gũi như ở chung nhà vậy. Bên này ăn cơm với mắm chưng, nghe rõ ràng ghe bên kia mùi cá chốt kho xả ớt. Bữa cơm tự nhiên ngon kỳ cục. Đám đàn ông bên những bữa rượu sương sương tụm trên mui ghe ca vọng cổ. Gió đàn lời ca vừa buồn vừa mát. Trong lao động có nghỉ ngơi, trong nỗi cơ cực cũng có khi vui sướng. Nhưng không hiểu làm sao, thím vẫn nghĩ về đất, con à. Bây giờ thím lên bờ thiệt. Thím làm gì hả? Thím vét lục bình dưới mấy cái đìa để cho cá vô ở. Thím vừa đào thêm mấy cái họng ao để mưa sập xoài vầy, cá từ ruộng lóc vô cho dễ. Thím xin rơm về trồng rau. Đó, mấy luống bạc hà vừa bắt rễ, coi ngon lành hôn. Bạc hà bắt phân rơm như thím bắt vô đất, tươi tốt bắt ham. Thím vừa ngâm giống xong, cha, hôm rồi nghe mưa đầu mùa gõ tinh tang xuống cái máng xối. Thím không ngủ được, lòng nó bồi hồi làm sao đâu á. Như hồi xưa, thím nằm tính coi khoảng mấy trận mưa nữa thì giúp giống cho kịp xuống đồng đất vừa chớm dẻo. Dĩ chừng 5-7 ngày nữa, ra sau vườn thím coi, lúa nó lên như nhú xanh, cái màu đẹp dễ sợ luôn cho mà thấy. Rồi tự nhiên trong thím có lại cái cảm giác tim đập thậm thà thậm thịch mỗi lần nghe giá lúa lên xuống. Vậy là thím quen được rồi, quen với đất được rồi. Thím còn tính lên dòng trồng đu đủ với gừng. Tết tới sẵn của nhà thím chia cho hàng xóm, ngào mứt dẻo ăn lấy thảo. Con nghe thím nói con ngán quá trời, có đất cực thân thêm, chứ sướng gì thếm. Trời, nói tới câu đó mà con còn chưa hiểu, thím bệnh mà, bệnh mê đất hiểu không? Không hiểu hả? Vậy thì thím nói câu này cho gọn. Cả đời thím chỉ thèm cái hồi nằm xuống, thím được nhắm mắt bình yên trong mảnh đất của mình.
Xa đầm thị tường.
Mình ngờ ngợ là mình đã quên cái gì nơi ấy. Lục lạo lại thì đúng là mình có bỏ lại cây bàn chải đánh răng. Nghĩ lại, cây bàn chải đánh răng thì nhằm nho gì mà mình bức rứt khó chịu như vậy. Mình vẫn còn cảm thấy bỏ lại một cái gì đó khác hơn và lớn hơn, sâu đậm hơn nhiều. Vậy thì có phải mình để lại thị tường một mùa gió chướng không? Là vì mình về thị tường ngay đầu mùa gió. Chướng về lặng lẽ, nửa đêm, nghe hay hay trên da, trên tóc. Nằm trong căn chòi giữ lú, giữa đầm, nghe gió lạc sạc trên nóc. Mấy cái đuôi lá xao xác, nước biển như chỉ chờ có vậy. Chạy từ cửa sông Ông Đốc, qua kinh sáng Bà Kẹo, le liếm lan vào dòng Ngọt. Thức dậy, ngậm một ngụm đã nghe mặn cứng môi. Vậy mà hôm qua, mình còn lấy gáo bút lên rửa mặt. Nước đang lợn cần đục, bỗng trong vắt, phớt đỏ. Người ta chép miệng. Mới đây là nước chè chè rồi. Chim mén không biết về trước gió hay sau gió mà đậu chiêu chít trên mấy đồng trà. Nghe gió về, người thị tường hy vọng rất nhiều. Rất nhiều mùa tôm cá đang đi tới. Người đầm thị tường làm lúa suốt năm, nhưng trúng mùa nhất là vào giờ này. Lúa ngoài đồng sao đang xanh lá, có vạt trổ đồng đồng đất, chờ ngọn gió lao rau lạnh là đốn tre xuống lú. Miệng lú rộng tròn như miệng thúng, rộng hơn một tí, bao quanh bằng lưới. Lú giăng ngang đầm, miệng nằm giữa hai cái ven lúc nào cũng hướng xuôi theo con nước đón luồng tôm. Con tôm ngộ lắm, tụi nó lội ngược. Thấy ánh đèn treo trên đầu lú, tôm ve đít vô. Không thể đếm có bao nhiêu ngọn đèn trên đầm vào mùa này. Nhưng người thị tường biết rành lắm kìa. Ngọn đèn kia là của một đôi vợ chồng son. Đem theo là để xem lại album ảnh cưới. Và tối nay đã có một vạt đèn vừa tắt ngấm của một cụ già nhất xóm chiều hôm qua đi vào cõi Vĩnh Hằng. Thị tường trút bỏ vẻ lãnh đạm, ơ thờ ban ngày để trở thành một thành phố đêm rực rỡ. Thành phố của những người làm nghề hạ bạc, những ngọn đèn trong mắt thức sáng đêm. Những ngọn đèn đứng yên mà như hấp háy trôi mãi, ẩn mờ mờ, những khuôn mặt người nhòe trong bóng nước. Thất tình cũng không thèm buồn. Cuộc sống đẹp thế, vui thế cơ mà. Mình tiếc sao năm ngoái, không về mùa này, về ngay gió này. Khi đêm hoa đăng không mặc cảm với trăng, đã từ từ diễn văn sáng mặt đầm. Mình thả xuồng ra đó chơi. Ra đầm, mình sẽ thấy mùa xuân đang tiến đến gần hơn bao giờ hết. Bờ lá dừa nước xa xa, mờ mờ sẫm, bầu trời xa lắm, mặt nước mênh mông. Mình cứ nằm xoải chân, tay gối đầu lên sạp xuồng. Cần gì khua đầm, gió đẩy mình đi. Linh đinh trong lòng nước, sóng vỗ lóc bóc vô mũi xuồng. Dạt xa bờ, gió không khuất rặng dừa nước dày bịch, nên sóng cồn cào. Nằm trên sạp, đóng bằng gỗ cao lão, nghe sóng nhảy nhót, hấp hé be xuồng. Đầm thị tường bao đời nay không sâu lắm, nước có chỗ lé đé ngực, có chỗ chỉ đến lưng quần. Tại gió thôi mà hôm qua chiếc xuồng buộc ngang hông chòi bị sóng đánh chập chả một hồi chìm liễm, còn dây buộc vướng lại nên cái mũi ngóc lên trời. Tại gió mà có nhiều đêm không đốt đèn được. Gió thổi phù phù, gió giật hiu hút. Gió tháng ba mang hương cà bắp. Mùi hương dân dã bay ra từ bờ lá đang trổ rộ lưỡi mèo phèn. Gió tháng sáu mang từ trong xóm quê mùi rạ tươi thơm, mùi rơm giòn đượm. Gió tháng chạp bát ngát hương nếp mới. Nghe rõ ràng nhịp chày, thì hụp của ếch bánh phồng. Những nhịp chày rồng rã, những chiếc đệm, chiếc chiếu trải rộng trước sân nhà. Dưới nắng phơi bánh phồng vàng, ống màu mật ong. Tại gió này, nước cũng ngấp nghé lên. Không xô réo ồn ào mà lặng lẽ, rất lặng lẽ. Đêm ấy, nằm chò co trong chòi mà đang mơ thấy một người. Nghe lưng dưng không mát lạnh. Lỡ ngớ bò dậy thì nước lên đã ướt đầm lưng rồi. Cái cà ràng chị mình để trên sàn đang nấu cơm buổi sớm ngập nước rã ra làm ba mảnh. Chị mình buồn lắm. Không biết có phải tại cả nhà bữa nay ăn nồi cơm nửa sống nửa chín hay tại thương cho số phận ba ông táo nông nổi như vậy mà còn phải chia xa. Nhưng mình vẫn còn quên cái gì ở đó. Không, mình có đem về quà sứ đầm. Mình nhớ lời chị bạn nói hôm trước. Chị ngồi tả, vừa chắc lưỡi ngọt xớt. Trời ơi, giữa trưa mảng cơm nguội với ghẻ muối còn gì bằng. Mà phải muối cho thật mặn nghe. Chắc lưỡi, ăn đã dữ lắm. Còn mắm thì làm hai món. Nấu ninh lượt nước làm lẩu. Ăn với cá rô, cá phổi, khổ qua, rau thì có rau đắng đất, cải xanh, mắm chua thì ăn sống. Mắm cá nâu ác bóng nhỏ tặng mẵng để nguyên con, trộn gừng, đường cát, vắt tí chanh. Gấp một con mắm, cặp với chua chát. Khế sắc lát mỏng, dính mà ăn. Chắc lưỡi, nó ngon không biết làm sao mà nói. Vừa chua, vừa ngọt, vừa chát, vừa cay. Tả một hồi bắt thèm. Mình nghe chị tả, hiểu lòng chị, xách về khệ nệ nào mắm, nào ghẹm. Ở đầm, vào mỗi con nước rầm hay 30, ghẹm nhiều vô số. Lớp vô lú, lớp bu đầy bập dừa thả lên bền ngắm trời chơi. Ở đầm, người ta cầu kỳ ghê lắm. Muối toàn là ghẹm cái, loại nhiều gạch nhất. Ăn vừa mặn lưỡi, vừa béo ngậy. Rồi hỏi về mắm. Dù mùa cá hội đã qua lâu lắm rồi, nhưng nhà nào cũng còn hũ mắm chưa dở. Chỉ cần hé cái nắp đậy một chút, đã nghe thơm lừng lừng mũi. Cái xứ ngộ, con người nhiệt tình. Chưa kịp nói dèm, thì đã dúi vào giỏ biểu mang về rồi. Tình thật. Mình muốn mang về đâu, phải bao nhiêu đó? Một buồn dừa nước cơm thơm. Con cua gạch son. Một mớ tôm bạc, tôm càng, một con cá dứa. Cho bạn bè mình biết cái xứ mình hào phóng cỡ nào. Cho những người xa đầm thị tường nhớ đến ứa nước mắt khi nhìn lại những món ngon năm cũ. Có rất nhiều người từ đầm thị tường ra đây. Đây Tân Phong, Đất Cháy, Kinh 1, 2, 3, 4, Vịnh Dừa, Giáp Nước, Bà Ký, Thọ Mai, Vịnh Trăng, Mũi Mắm. Những cái xóm nhỏ bình thường, cái tên cũng bình thường, nhưng là vùng căn cứ nổi tiếng thời chống Pháp, Mỹ. Xứ ủy Nam Kỳ ở đây, tỉnh ủy nằm ở đây, các báo kháng chiến nằm ở đây, xóm làng che chở. Trực thăng, máy bay địch không biết bắn phá ở đâu. Chiều về quẹo lại đầm xả bom đạn chơi vậy, cũng không cần mục tiêu gì. Bỏ xuống cho nhẹ lái. Vì khát máu nên họ thấy cái đẹp mà không biết nâng niu cảm nhận. Hồi đó sao người ta thèm nhiều chuyện đọc vậy không biết. Thèm buổi sáng ngắm mặt trời mọc từ đầm. Buổi chiều khập khựng úp mặt về mũi mắm cuối đầm. Thèm nhìn một bầu trời tinh tươm không bóng bầy ác điểu đen xì. Thèm thả xuồng ra đầm. Mang theo một ít ghẹm muối nguyên con, thịt non mềm. Một tay cầm củ gừng, một tay cầm con mắm, cứ cắn gừng một miếng, cắn mắng một miếng, mà lại ra dưới trăng. Có cầu kỳ gì đâu, có đòi hỏi gì cao sang đâu, mà vì bom đạn chiến tranh vẫn không làm được. Bây giờ, những người từ Đầm Thị Tường ra đi có còn nhớ không? Đất và những con người hào sảng đậm chất Nam Bộ. Đàn ông nhậu một mâm thì đàn bà cũng một mâm. Đàn ông say thì ca vọng cổ. Đôi khi cũng buồn tình đập chén, đánh vợ không kể. Đàn bà say chỉ nhảy múa cho vợ hơi rượu đi. Người dân móc ruột mình ra mà nuôi cán bộ, sống chết với cách mạng. Không nắm được bao nhiêu hy sinh, mất mát của người dân xứ Đầm. Rồi có còn nhớ không những con gió? Mình vẫn còn thấy quên, thấy son sót trong lòng. Có phải vì một bờ lá ven đầm bắt đầu nham nhở? Đứng bên này bờ đất cháy, đã nhìn thấy lồng lộng những mái nhà trắng xám phía bên kia Phú Mỹ. Người dân phá lá ngoài đầm, phá vườn trong xóm làm vuông nuôi tôm. Những rặng dừa nước giao ngọn, âm u hoang sơ ngày xưa đã mất. Mình đứng tiếc. Có phải vì mình văn nghệ quá không? Có phải mình phi thực tế không? Đầm Thị Tường vẫn là vùng nước mênh mông, vẫn như trái tim nối như mạch máu kinh rạch đi trăm ngã. Ừ, nhìn qua thì cũng như ngày xưa, nhưng không. Ngày ấy, ông của mình sinh ra 10 người con. Ông ra đầm, cắm đăng đặt đó, vậy mà thảnh thơi. 10 anh em của ông nội mình cùi cụi khôn lớn, dựng vợ gả chồng và mỗi người lại sinh ra một đàn con khác. Ông nội mình lại ra đầm, bắt đầu dầm dãi, nhọc nhằn. Đến đời ba mình thì không còn những mé tôm nặng ký. Chuyện cá tôm nhiều vô kể quanh năm. Chuyện một chiếc xuồng con với vài tay lưới có thể nuôi cả nhà đã quá xa vời. Chuyện xuồng đi tới đâu, đàn cá nược đuổi theo đến đấy, dường như chỉ là cổ tích. Ngày trước, cứ 500 mét là một hàng lú, bây giờ là 100. Những nò, những chà, lưới chi chích, mặt đầm như một ma trận. Tôm cá, thiên nhiên cạn kiệt. Mình xin mọi người đừng trách cứ Thị Tường ở bạc. Chúng mình thở gió đầm, ăn con tôm, con cá trong đầm. Mặc cái quần, cái áo, từ đầm mà lớn lên. Mai mốt này, chúng mình lại vắt kiệt sức thiên nhiên để nuôi đám con chúng mình khôn lớn y như vậy. Mình sợ ngày ấy, Thị Tường sẽ khác bây giờ. Nuôi tôm có thể nhiều nhà ngói, nhà lầu, có thể nhiều tiện nghi hơn bây giờ. Và vườn dừa cao vọi, trong xóm không còn nữa. Rặng dừa nước bao bọc, ôm ấp con đầm, nơi con cá kèo chạy giỡn rượt nhau. Con tôm bạc ẩn mình, không còn nữa. Con người tự bào chữa, trấn an mình. Tại không sống được vào nó nữa rồi, chớ nào muốn làm cho vùng đầm đánh mất nét duyên vẻ bao đời. Mình sẽ trở lại Thị Tường, đứng bên bờ sáng, nơi có bụi, ô rô, lá vỏ vàng. Mình đứng đó trong lòng lộng gió, gió không hương. Mình đứng đó trong vàng dải nắng, nắng cô hồn. Mình sợ phải nhìn thấy đầm Thị Tường vốn từng thương nhớ sâu sắc. Trong lòng đưa tay vẫy cái chào xa mãi.
Khách.
Có vài cuộc gọi về nhà kết thúc sớm hơn. Mẹ có khách. Tụi nhỏ không phiền vì ngưng chuyện giữa chừng, lại mừng. Nghĩ khách tới chơi nghĩa là đời sống của mẹ ở quê không đến nỗi quạnh hiu. Vắng con, nhưng mẹ vẫn có nhiều niềm vui khác. Ý nghĩ đó làm cho những đứa nhỏ xa nhà thấy nhẹ lòng. Giờ này mình thì tiệc tùng vầy, còn mẹ chỉ mình nên. Hồi tụi nó còn ở nhà, mẹ cũng nhiều khách tới thăm. Một mình gánh ba con, nhưng người đàn bà quá chồng. Chẳng cách nào làm cho duyên đừng sóng sánh trong đi đứng nói cười. Khí chất đã vậy, mặt nám, tay chai cũng không ngăn nổi đàn ông theo đuổi. Có ông thầy giáo hay ghé nhà, nhẹ tựa mưa. Trong tranh, ngồi bên thềm ướt. Nói chuyện ba khơi kiểu như, Sáu ơi, ngoài vườn măng chắc sắp mọc rồi. Mà không hiểu sao, nước sông mấy bên ai đục quá. Lại có ông thợ rèn. Tóc tai bốc khói như đá trời, vừa ngùn ngục đi qua khí quyển trái đất. Không nói, chỉ nhìn. Cái nhìn như hóa lỏng người đàn bà mà ông thầm yêu. Một ông khác thì sộc vào tận bếp, thay bóng đèn, đóng lại bản lề cánh cửa. Ông này thẳng đuột, bảo, Sáu ưng tôi đi, còn trẻ ở không chi cho phí. Lại có ông chống nạnh đứng ngoài sân, nói, tụi mình bạn bè từ hồi ở truồng tắm mưa, tánh nết đã thuộc lòng. Sáu, mà đi thêm bước nữa, thì lấy tôi, cho đỡ mất công tìm hiểu. Mẹ được nhiều người mê, tụi nhỏ cũng hưởng lợi. Khách hay mang bánh kẹo, không thì mấy trái mận, trái xoài. Ăn của người ta mà không giúp cũng kỳ. Nhưng tụi nhỏ cứ khen ông nào hay, thì mẹ cũng gạt đi. Mùa này, sơ ri chín rộ, phải hái cho kịp. Mương vườn cạn, vơi đáy phải đào. Đậu rồng, đâm ngọn, phải làm vàng cho chúng. Nói chung là lu bu lắm, đâu rảnh. Lần hồi, cho đến bữa, đứa con nhỏ nhất đón xe đò khăn gói xa nhà, mẹ vẫn một mình. Nhìn vào kiến chiếu hậu, là mẹ đứng sau đám bụi, chấm máu tím trên nền xanh gần gợn. May mà mẹ vẫn có khách tới chơi, tụi nhỏ hài lòng. Những người sớt bớt nỗi cô độc của mẹ, chắc là mấy tím binh xóm hay để lại dấu răng trên những câu chuyện dông dài, ai đó chữa hoang, ai đó bỏ vợ, theo trai, ai đó vừa sinh bảy. Họ hàng từ xa xôi cũng đổ lại. Ngồi kiểm đếm coi, chế ba chú bảy, ai mất ai còn. Mà biết đâu, mẹ vẫn còn nhiều ông mê lắm. Một bữa tụi nhỏ về. Chứng kiến mẹ dưng không ới, lên rồi te te đi mở cổng. Khách của mẹ là ba con vịt sim. Điệu bộ, khệnh khạng xem chừng ghé chơi thường lắm. Ăn xong, mở đầu tép mẹ mời. Bọn nó lại hễ hỏa, ngoáy đuôi ra về. Khách của mẹ còn có con mèo mướp. Thường xuất hiện bất ngờ, với cái bụng chữa. Rồi một bữa biến mất, chẳng rõ đi đâu. Lá khô thì táo bạo hơn. Sọc vào đến tận góc buồng ngủ. Chỗ mấy con dế thường đến gáy. Và mưa đêm, luôn để lại những dấu chân trong suốt ngoài thềm. Những người bạn láng giềng của mẹ, lớp bán nhà giờ đi chỗ khác, lớp nằm đâu. Xóm ngoại ô chóng mặt với những hàng quán mọc lên, những giọng nói vùng miền xa lạ khác. Người thì đông hơn, nhưng không hẳn vui hơn. Tiếng cổng đóng rền rĩ vào mỗi sáng. Nhà mẹ vắng dần tiếng người và mặt cười. Hỏi sao không thấy mấy ông mê mẹ. Bà nhẩm đếm, hao hụt hơn một nửa rồi. Ông thì đột quỵ. Ông thì ôm trong bụng khối u. Phải ôm một khối tình cũng đỡ. Còn mỗi ông thợ rèn, mạnh giỏi, vừa rồi có ghé nhà, vẫn bốc khói như rớt xuống từ trời. Gặp mẹ, ông hỏi cô Sáu có nhà không. Nói một hồi mới tin, người muốn tìm đang ở trước mặt. Từ bữa tới giờ, không thấy quay lại nữa. Chắc đang tiếc đôi cánh đã cháy rụi trong lúc bay đi gặp người xưa. Cánh không còn để trở về trời, mà chỉ gặp mỗi một bà già teo héo. Vừa kể, mẹ vừa đi rửa mấy cái ly đầy bụi, rót nước rau bắp, bưng cho tụi nhỏ. Phổi của những đứa con như cứng lại, thấy khó thở với cái cách mẹ đặt ly xuống bàn. Xua tụi nó uống đi, nước mát lắm. Cách mẹ vừa lau mặt bàn, vừa phân trần như một thói quen. Có một mình, nên nhà cửa cứ tèm lem, bỏ qua ngang. Tụi nó giờ làm khách của mẹ mình.
Khăn trắng cho cây.
Vào buổi sáng, đưa bà nội ra nằm giữa đồng khơi. Ai đó sực nhớ đã quên đeo tang cho Hậu, Hớn, Đường, Khuyên. Bốn dải khăn trắng được xé thêm, nhưng không dành cho lũ cháu chắc đi bằng hai chân, như người ta tưởng, mà để buộc vào mấy cây ngoài vườn. Xóm giềng chân hửng, hỏi tại sao lại đặt tên cây y như người vậy. Những đứa trẻ trong nhà đã từng hỏi một câu giống hệt: sao vú sữa thì tên Khuyên, còn Đường là một cây cao già nằm lẻ trên liếp giữa? Sao cây me Hớn lại phải gọi cây mù u Hậu đứng ở miệng địa bằng anh? Bà nội mơ màng: ờ thì thằng Hậu sinh ra trước. Đó là tên của những đứa trẻ yếu mệnh từng nằm khoanh trong lòng bà nội, từng đạp méo cả vách bụng, làm bà ốm nghén, thèm ăn cả lá giường vách. Có trẻ đẻ non, có trẻ chỉ vài ba ngày, hoặc non tháng tuổi, cuốn rúm chưa khô, thịt da còn oi mùi than củi. Chúng ra đi khi bà nội còn chưa biết mắt đứa nhỏ hai mí hay chỉ là mí lót, giống bà. Ở cái xóm nhỏ bên sông Bến Lá, cách thị xã nửa ngày chèo xuồng, người ta qua đau ốm chỉ bằng đánh gió, lá thuốc hái ngoài vườn, cao đơn hoàn tán của mấy gánh sơn đông. Thầy chà ban hay nhà nào khá giả hơn thì kêu cửa thầy thuốc bắc. Sinh mệnh những đứa trẻ gần như mặc cho trời định. Không khu vườn nào trong xóm Nhân Thành lại chẳng có ít nhất một nắm đất gói trẻ sơ sinh. Giống như những người đàn bà quê khác, bà nội sinh con đàn đống vì không biết sẽ hao bớt bao nhiêu đứa trong bầy. Cuộc chia tay thường báo hiệu bằng mụn rộp mọc đầy trong miệng trẻ, bằng làn da sơ sinh ửng dày ban đỏ, bằng tiếng khóc ngằn ngặt không cách nào dỗ nín. Rồi một bữa, bà mẹ tiễn đứa trẻ ra vườn, gỡ nó lại trong vòng tay cỏ. Không biết buổi tối đó bà nội khóc nhiều không khi bầu sữa chảy tràn căng nhức, khi nằm một mình trên chiếc giường ấm sực lửa than, khi dạ con vẫn còn co thắt, ẩm mê. Bà nội không kể nỗi đau đớn mất con của mình. Tuồn như mùa màng, con cái và việc nấu nướng giặt giũ đã cuốn bà đi khỏi cái gò đất còn tươi, nên bà không tỏ ra buồn rầu. Mỗi khi ai đó hỏi về nắm đất sau vườn: ờ, mà con nhỏ Khuyên đó có ngộ gái không? Con nhỏ trắng như bông bưởi. Hồi cấn bầu nó, tôi toàn uống nước dừa xiêm thay cơm. Bà nội nhoẻn cười, mặt mũi tươi giống hệt như người bên xóm khen thằng Lễ con bà học giỏi nhất trường. Tên con nhỏ cũng đẹp nữa, nguyên xóm này không ai có. Từng thể học giáo làng, quen biết một ít chữ, bà nội rất chăm chút tên cho con cái. Những cái tên không kêu vang như của đào kép cải lương, cũng không quá tầm thường. Lễ, Hậu, Tím, Liến, Khuyên, tên mát như nước sông và giống đất, rất hiền. Nên bà không tin vào tình thương của những bậc cha mẹ nào trong xóm tùy tiện gọi con là tí tèo, mung, mực, kể cả khi nhìn thấy họ dầm mưa bắt ếch, bồi bổ cho đám nhỏ còi xương. Mỗi mùa mưa trút xuống xóm Nhân Thành, mấy năm đất thấp dần, đến không còn dấu vết, chìm liễm dưới lá cây và cỏ, chan bằng với mặt vườn. Lòng người cũng không còn chút ký ức nào về những đứa trẻ từng đi phớt qua cuộc đời. Chẳng còn ai nhắc tới tụi Hậu Hớn. Nên bà nội mấy khi được kể bằng chân thằng Đường rất dài, còn rúng con Khuyên thì phải rắc tiêu vô mới chịu khô. Đến ông nội còn không nhớ những đứa trẻ từng ngo ngoe trong căn buồng ở cử tối om. Nên có bữa định đào trùng làm mồi câu cá ngay chỗ từng vùi thằng Đường. May mà bà nội kịp kêu trời, tránh xa thằng nhỏ ra. Đứa trẻ sinh non ấy, ông nội còn chưa được bồng lần nào. Nhưng bà nội thường nói thằng Đường khôn nhất đám con mình. Hồi còn là bào thai, nó luôn ngưng gò khi nghe kêu. Đau má. Nghĩ, trước sau gì, nắm đất cũng bị người ta quên tuốt. Bà nội đem trồng cây lên chúng. Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã tiêu hết thịt xương, thành bụi, thành nước. Chú Út hay gân cổ cãi. Anh con không phải cây me. Khi bà nội xe ra chỗ anh hớn, hái ít trái vô nấu canh chua. Bà nội đút thêm mấy cây củi vô lò, nói: quăng nhánh thấp mà bẻ, đừng trèo lên anh mày khéo té. Chú vẫn cấm cẳng. Cây me, sao làm anh con được? Mà mùa này anh mày có bộ sai trái, mới đây thôi mà cao bụng rồi. Nội lại mơ màng, để mặc cái sông nước sắp sôi nghiêng phè trên miệng bếp. Có chút gì bất chấp, bà nội dần khiến cho người nhà quen với chuyện gọi cây bằng cái tên của đứa trẻ yếu mệnh nào đó. Dù không dấu vết nào cho thấy chúng từng tồn tại trên đời. Lần nào thấy cha tè vô góc một u, bà kêu: chắc anh Hậu mày nín thở. Cứ vài ba tháng, bà nội lại quét vôi góc vú sữa một lần, cho con khuyên khỏi bị sâu đục thân. Có lần, ông nội lấy gang tay đo cây mùa u. Nói cỡ này, cưa làm thớt là hết sảy. Ông tính bầm thịt trên mặt thằng con mình. Bà nội hỏi tỉnh bơ. Một tuần sau cái buổi sáng, nắm cỏ ngoài đồng chính thức mang tên của bà nội. Thằng đường gãy ngọn trong một cơn giông nhỏ. Còn con khuyên đổ lá sạch cành. Trên thân cây trắng một dải khăn.